Quan gia, chương 956. Tỉnh ủy vì sao dùng cán bộ như vậy? Góc truyện audio.com. Quan dê tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Binh, chương 956. Tỉnh ủy vì sao dùng cán bộ như vậy? Nhóm dịch, PQT nguồn, Michuyen thật vất vả, nghi thức chào đón hỗn loạn bên quốc lộ mới coi như là kết thúc. Hà Nhữ Dân dẫn đầu trở về xe của ông, sau đó đám người Trương Hiệu Liêm, Lục Mặc, Lưu Vĩ Hồng cũng đều tự lên xe, hơn 10 chiếc xe sang trọng tạo thành đoàn xe cuồn cuộn mà chạy về hướng thành phố Cửu An, ngoại trừ một chiếc xe cảnh sát dẫn đường, đoàn xe phía sau rất trật tự, dựa theo chức quan cao thấp của chủ xe đã sắp xếp xong, theo thứ tự đi đến phía trước chiếc xe Nissan Bluebird màu trắng bạc của Lưu Vĩ Hồng xếp thứ 6. Oan nghênh bí thư thành ủy mới đến nhận chức thành phố Cửu An ở phòng họp lớn của khách sạn Sở Thiên mở ra hội nghị cán bộ trung tầng toàn thành phố. 3 khu 5 huyện thuộc thành phố Cửu An, cộng thêm cơ quan đảng ủy, hơn 100 vị cán bộ cấp phó cục của đơn vị trực thuộc thành phố, cùng với người phụ trách của một số bộ phận liên quan khác, tổng cộng vượt qua 200 người tề tụ tại phòng họp lớn trước khi các lãnh đạo chưa vào cửa. Trong phòng họp tiếng người ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Một đám người có quyền thế nhất của thành phố Cửu An, tự mình hô gọi bạn bè, đang thảo luận sau khi họp xong, đi đâu vui chơi. Trừ phi là tại văn phòng hay là trên bàn rượu, bằng không các lãnh đạo đụng mặt nhau, là tuyệt đối sẽ không thảo luận công tác, bọn họ chỉ nói về giải trí, hoặc là nói trò đùa tục tĩu. Đoàn thể cán bộ lãnh đạo là cực kỳ đặc sắc, quốc gia lớn như vậy, chính là một đám người như vậy lãnh đạo, bước nhanh về phía trước không biết khi nào, âm thanh trong phòng họp nhỏ đi, đám người ở gần cửa nhất bỗng nhiên im miệng, ngồi thẳng lưng, hai mắt nhìn ngoài cửa, bày ra bộ dáng tinh thần phấn chấn. Không được vài giây, phòng họp ồn ào tiếng người, liền trở nên yên tĩnh, cũng không nghe được một chút tạp âm nữa, tất cả mọi người đều trở nên vẻ mặt vô cùng chú ý, cán bộ lãnh đạo thực sự đã vào rồi. Trong phòng hội nghị, bỗng nhiên bộc phát ra tiếng vỗ tay giống như mưa rào, Hà Nhữ Dân vỗ tay, dưới sự dẫn dắt của Lục Mặc đi thẳng tới ngồi ở vị trí chính giữa đài chủ tịch. Trương Hiệu Liêm và Lục Mặc một trái một phải, ngồi ở hai bên của Hà Nhữ Dân. Trên đài chủ tịch ít nhất có 5 khuôn mặt là hội nghị do Lục Mặc chủ trì. Lục Mặc rất biết điều, chỉ tiến hành lời dạo đầu ngắn gọn, rồi hai tay giao quyền lên tiếng cho Hà Nhữ Dân. Hiện tại, mời thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Hà Nhữ Dân, làm chỉ thị mọi người hoan nghênh. Trong phòng họp lại vang lên một trận vỗ tay nhiệt liệt. Cán bộ lãnh đạo bình thường, đều có mấy loại bản lĩnh sở trường, sống phóng túng nghiêm túc, vỗ tay cũng nghiêm túc. Chờ tiếng vỗ tay vang một trận, Hà Nhữ Dân mới chậm rãi nâng tay phải lên, giống như chào hỏi mọi người. Tiếng vỗ tay bỗng nhiên dừng lại, Hà Nhữ Dân không vội vàng không hấp tấp lấy ra kính viễn thị đeo lên. Thông thường ở trường hợp khác, Hà Nhữ Dân và lãnh đạo tỉnh ủy đều không đeo kính, tóc đen, có vẻ tinh thần tỏa sáng, vô cùng trẻ trung. Điều này cũng là hiện tượng rất thú vị, người lớn tuổi liều mạng làm hình trẻ lại, mà người trẻ thật sự, lại cố gắng khiến bản thân có vẻ trưởng thành một chút. Nhưng đối mặt bài phát biểu, Hà Nhữ Dân cũng không thể không đeo kính viễn thị, thứ này không gạt được người. Xin chào các đồng chí, tôi được tỉnh ủy ủy thác tuyên bố điều chỉnh. Góc truyện audio.com, của bộ máy Cửu An. Các cán bộ trung tầng dưới đài liền nín thở yên lặng, chừng hai mắt nhìn chăm chú vào Hà Nhữ Dân, sợ bỏ sót một chữ. Trải qua nghiên cứu, tỉnh ủy Sở Nam quyết định miễn đi chức vụ ủy viên thường vụ, bí thư thành ủy Cửu An của đồng chí Vương Thị Hằng, có phân công khác. Tỉnh ủy quyết định miễn đi chức vụ ủy viên thường vụ, bí thư thứ hai thành ủy Cửu An của đồng chí Tân Minh Lược. Tỉnh ủy quyết định miễn đi chức vụ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố, phó bí thư thành ủy Cửu An của đồng chí Hà Khánh Cường, có phân công khách. Trải qua tỉnh ủy nghiên cứu, bổ nhiệm đồng chí Trương Hiệu Liêm làm bí thư, ủy viên thường vụ, ủy viên thành ủy Cửu An. Bổ nhiệm đồng chí Lưu Vĩ Hồng làm phó bí thư thành ủy Cửu An, bí thư đảng ủy công an, đồng ý cho đồng chí Lưu Vĩ Hồng từ đi chức vụ cục trưởng công an thành phố Cửu An. Bổ nhiệm đồng chí Mạc Ngôn làm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Cửu An, phó bí thư, ủy viên thường vụ thành ủy Cửu An. Bổ nhiệm đồng chí Văn Chất làm ủy viên thường vụ, ủy viên thành ủy Cửu An, đề cử làm ứng viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Cửu An. Bổ nhiệm đồng chí Đường Phương làm ủy viên thành ủy Cửu An, ủy viên thường vụ, bí thư khu ủy khu Hòa Cự. Ngoài ra còn đề cử hai vị ứng viên phó chủ tịch thành phố không phải ủy viên thường vụ. Hễ là đồng chí mới nhậm chức lúc này đều ngồi trên đài chủ tịch. Lần này bộ máy thành ủy Cửu An điều chỉnh hoặc người dị động chức vụ đạt tới hơn 6 người. Nhân vật số 1, số 2 thành ủy đồng thời thay đổi người, điều chỉnh biên độ, không thể nói là không lớn. Bên ủy ban nhân dân thành phố, bao gồm phó chủ tịch thường trực thành phố, tổng cộng thay đổi 3 phó chức, chiếm một nửa trong số 8 vị phó chủ tịch thành phố, biên độ đồng dạng không nhỏ. Hơn nữa, trên cơ bản đều là hộ ngoại lai, duy chỉ có chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Mạc Môn mới nhậm chức coi như là nửa mới nửa cũ. Nhưng bổ nhiệm của Mạc Ngôn cũng là bất ngờ nhất trong lần điều chỉnh nhân sự này. Lúc trước vụ án Mạc Ngôn sửa lại án xử sai giải tội khi công tác chưa được xác định công khai tiến vào biệt thự số 9 núi Ngưu Giác khiến một số người rất kinh ngạc, cũng có số ít người thầm cười lạnh chờ xem trò cười của Mạc Ngôn. Đừng thấy Mạc Ngôn anh có thể đi ra từ trong tù, nhưng không hẳn anh còn có thể khôi phục chức quan ở Cửu An. Mặc kệ nói như thế nào, Mạc Ngôn cũng coi như là có vết bẩn phải không? Ngồi tù suốt 7 tháng mà. Nếu Mạc Ngôn khôi phục chức quan, đám quần chúng cán bộ khu Hòa Cự sẽ phục y sao? Tỉnh ủy hẳn là suy xét đầy đủ tình hình này, điều Mạc Ngôn trở về tỉnh tùy tiện ột chức vụ nhàn tản gì đó cấp phó giám đốc sở cho y, là sắp xếp tốt nhất. Cho dù khiến Mạc Ngôn đảm nhiệm thực chức cũng phải chờ qua 2 năm, để sau khi sự kiện ngồi tù dần dần phai nhạt rồi tính so nưng mà ở tỉnh truyền đến tin tức lại là Mạc Ngôn thật sự có khả năng khôi phục chức vụ. Ất nhiều cán bộ khu Hòa Cự đều khẩn trương, nguyên nhân chính là Mạc Ngôn là người cổ hủ, một con đường đi đến cùng. Từng có không ít cán bộ khu Hòa Cự đã thiệt thòi trong tay của Mạc Ngôn. Y ngay cả Tân Minh Lượng cũng dám chống lại cán bộ khác, trong mắt y đáng là gì? Nhưng hiện tại, Mạc Ngôn không ngờ đã trở thành chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố. Quả thực rất hoang đường. Một tên vừa mời từ trong tù đi ra, đã trở thành chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Cửu. Góc chuyện audio.com, An, đây không phải nói giỡn sao? Lãnh đạo ở tỉnh, làm sao có thể sử dụng cán bộ như vậy? Thành phố Cửu An có một bí thư đảng ủy công an có thể gây sức ép đã khiến mọi người sứt đầu mẻ chán, hiện giờ cộng thêm một vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật cổ hủ như vậy còn khiến các cán bộ Cửu An sống hay không? Giờ phút này Mạc Ngôn ngồi ở trên đài chủ tịch khuôn mặt thanh tú đó, trong mắt phần lớn cán bộ dưới đài từ lâu đã biến thành quái thú mặt mũi hung tợn, bất cứ lúc nào chuẩn bị chọn người mà cắn. Lúc trước mấy người hãm hại y, sau này còn có thể có kết quả tốt sao? Ở tỉnh đây rõ ràng là không muốn khiến Cửu An an bình rồi, so sánh mà nói, Lưu Vĩ Hồng vượt lên phó bí thư đảng ủy xếp hạng thứ tư có vẻ không phải kinh sợ như vậy. Mặc kệ nói như thế nào, Cửu An nghiêm đánh đạt được thắng lợi rất lớn, luận công ban thưởng cũng nên cho Lưu Vĩ Hồng một ít lợi ích. Phó bí thư thành ủy kiêm nhiệm bí thư đảng ủy công an, ở nhiều nơi trên toàn quốc đều có bổ nhiệm giống như vậy, không có gì lạ, nhưng làm như vậy, hai cơ quan lớn mạnh của Cửu An, ủy ban kỷ luật và đảng ủy công an, coi như toàn bộ nằm trong khống chế của một mình Lưu Vĩ Hồng, hơn nữa ở trên hội nghị công tác bí thư đã chiếm 2 ghế, thực lực vô cùng không tầm thường. Hơn nữa trong quá trình nghiêm đánh, rất nhiều tài liệu khai báo của phần tử phạm tội lưu manh liên quan tới không ít cán bộ lãnh đạo, tuy rằng căn cứ tỉnh ủy chỉ thị đã khống chế phạm vi, nhưng cũng khó mà an tâm. Giai đoạn hiện nay, nghiêm đánh thanh thế quá lớn, bắt được quá nhiều phần tử phạm tội, cán bộ phụ trách của cơ quan đảng ủy công an thành phố Cửu An, đã có mười mấy người ngã xuống. Dưới tình hình như vậy, khống chế phạm vi, không mở rộng mặt đả kích là chính xác, Lưu Vĩ Hồng cũng sẽ quy củ dựa theo chỉ thị tỉnh ủy làm việc. Nhưng mà theo thời gian chuyển rời, sau khi thời gian qua đi, phần tử phạm tội nên xử lý đều đã xử lý xong rồi, ảnh hưởng lớn của nghiêm đánh Cửu An cũng dần dần quy về bình thản, cho đến lúc này, trong tay Lưu Vĩ Hồng nắm giữ tài liệu này, đối với rất nhiều cán bộ mà nói chính là uy hiếp chí mạng. Thật sự là đối nghịch với Lưu Vĩ Hồng, người ta quyết tâm muốn xử lý anh lại có thể làm sao? Dù sao hiện tại những sai lầm đã phạm phải cũng đều thực sự tồn tại, không phải trống rỗng bịa đặt. Ban đầu tưởng rằng nghiêm đánh qua đi theo điều chỉnh cán bộ của hai bộ máy thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, cách cục chính trị của Cửu An, sẽ bắt đầu tiến vào một thời kỳ ổn định. Không ngờ sau khi điều chỉnh, cách cục chính trị của Cửu An càng thêm khó bề phân biệt, phong ba quỷ dị. Bí thư thành ủy mới Trương Hiệu Liêm, bản lĩnh như thế nào, tạm thời không thể biết, nhưng người này có thể được Lâm Khải Hàng coi trọng không phải hạng người hời hợt. Hơn nữa quan trọng hơn chính là Lâm Khải Hàng coi trọng y, chuyện này vốn chính là năng lực lớn nhất. Trong một tỉnh còn có chỗ dựa cứng rắn hơn bí thư tỉnh ủy hay sao? Chủ tịch thành phố Lục Mặc là địa đầu xà, rắn địa phương, thành công sống qua cửa ải khó khăn lúc này, hơn nữa sự ủng hộ của Tân Minh Lượng đối với y, không hề nghi ngờ y sẽ là nhân vật đại diện cho thế lực bản thổ Cửu An, y là cùng Trương Hiệu Liêm hợp tác hay là cùng Lưu Vĩ Hồng dắt tay cũng khiến cục diện chính trị Cửu An tràn đầy biến số. Về phần phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng Kiều Hiền Bình, xưa nay thì không phải nhân vật đơn giản như Góc Chuyện audio.com. Vậy, khuynh hướng chính trị của y, đối với biến hóa của cục diện chính trị Cửu An, cũng có tác dụng vô cùng quan trọng, quả thực rối như tơ vò. Dô sánh với nhau, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố mới đảm nhiệm Văn Chất và Bí thư khu ủy khu Hòa Cự Đường Phương, có vẻ không phải thu hút như vậy. Bảng Cửu Trương trong lòng của cán bộ Cửu An, Hà Nhữ Dân ngồi ngay ngắn ở trên đài chủ tịch phòng chừng sẽ không đi để ý. Sau khi tuyên đọc văn kiện bổ nhiệm và miễn nhiệm của tỉnh ủy, Hà Nhữ Dân chiếu theo lệ thường, đã đánh giá khá cao đối với tiền nhiệm bí thư thành ủy thành phố Cửu An Vương Thị Hằng. Tuy rằng Vương Thị Hằng chưa hề tham gia hội nghị này, nhưng trình tự nên đi không thể miễn. Đối với bí thư thành ủy mới nhậm chức Trương Hiệu Liêm cũng đánh giá khá cao. Mấy vị thành viên khác của bộ máy thành ủy có thay đổi chức vụ, Lưu Vĩ Hồng, Mạc Ngôn, Văn Chất và Đường Phương, Hà Nhữ Dân cũng đã làm đánh giá. Đánh giá Lưu Vĩ Hồng, thậm chí không dưới Trương Hiệu Liêm sau đó, dựa theo quy trình tiêu chuẩn của đại hội, Lục Mặc đại diện thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Cửu An bày tỏ hoan nghênh theo thường lệ đánh giá cao tiền nhiệm bí thư thành ủy Vương Thị Hằng, tỏ vẻ phải dưới sự lãnh đạo của bí thư Trương, cố gắng làm tốt công tác của Cửu An. Đám người Trương Hiệu Liêm, Lưu Vĩ Hồng, Mạc Ngôn cũng lần lượt phát biểu ngắn gọn đại hội cán bộ trung tầng kết thúc tốt đẹp, buổi chiều mở ra hội nghị thường vụ lần đầu tiên, cũng là hòa hợp êm thấm nhưng mặc cho ai cũng không từng nghĩ đến, Trương Hiệu Liêm nhậm chức không lâu, bên trong bộ máy thành ủy rất nhanh liền xảy ra ý kiến khác nhau công khai lần đầu tia cách Trương.